là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ ba, ngày 4 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận thành phố Yên Bái phấn đấu về đích sớm trong thu ngân sách. Tiếp đó là phóng sự ngành giáo dục Trấn Yên làm theo Bác. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục lao động công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, 10 năm qua, tỉnh Yên Bái đã thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp theo hướng hiện đại và nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường và xuất khẩu. Đặc biệt, tỉnh đã tập trung nguồn lực để rà soát, phân bổ tư liệu sản xuất cho đồng bào vùng cao. Đến nay đã cơ bản được việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện thành công việc san sẻ đất sản xuất cho các hộ thiếu đất tại hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải, gần 79.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích gần 140.000 ha. Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện lồng ghép các chính sách để hỗ trợ tư liệu sản xuất cho người dân, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng vật nuôi. Với kết quả đã chuyển đổi được trên 3.000 ha lúa nương kém hiệu quả sang trồng ngô hai vụ trên đất dốc theo phương pháp canh tác bền vững, thay đổi tập quán sản xuất lúa nước từ một vụ sang hai vụ, qua đó góp phần cải thiện đời sống của người dân ở hai huyện vùng cao của tỉnh.
Trong hai năm 2017-2018, từ nguồn kinh phí trung ương cấp, huyện Lục Yên đã làm mới và sửa chữa 277 nhà ở cho người có công, trong đó làm mới 181 nhà, sửa chữa 96 nhà với tổng kinh phí trên 9 tỷ đồng. Mức hỗ trợ đối với nhà làm mới là 40 triệu đồng trên hộ và nhà sửa chữa 20 triệu đồng trên hộ. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền và giải ngân hỗ trợ kịp thời, nên đến nay toàn huyện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 263 nhà, đạt gần 95% kế hoạch. Huyện Lục Yên đang tiếp tục chỉ đạo các xã, đôn đốc các hộ được hỗ trợ đẩy mạnh tiến độ xây dựng và sửa chữa nhà ở nhằm đảm bảo theo đúng kế hoạch, qua đó giúp người có công trên địa bàn yên tâm ổn định đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua cùng với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, đến nay tỉnh Yên Bái đã có 39 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, khi kiểm tra tại 18 xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2014-2016 cho thấy vẫn còn 8 xã chưa duy trì đạt chuẩn quốc gia về giáo dục. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Song đến nay, trường mầm non Thanh Bình ở thôn Trực Bình 1 vẫn chưa đủ các tiêu chuẩn đạt trường chuẩn quốc gia do cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu, chưa đồng bộ, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đã thấp so với kế hoạch được giao. Diện tích sân chơi cho trẻ chưa đảm bảo, công tác xã hóa còn ít nên ảnh hưởng đến công tác chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Để hoàn thành tiêu chí trường chuẩn quốc gia gắn với duy trì và giữ vững xã đạt nông thôn mới, Đảng ủy chính quyền xã đang tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây dựng hai phòng học chức năng hiện đã xong và đang chờ bàn giao và đang đề nghị giải phóng 700 mét vuông đất để làm sân chơi cho trẻ và một công trình vệ sinh với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Địa điểm trường đặt ở trong cái vị trí trường mầm non Thanh Bình thì nó cũng xa trung tâm xã. Cái hai là cái việc đưa đón của các cháu ở trên địa bàn về cái đơn vị ở về trung tâm ấy này rất là khó khăn. Đến hiện tại bây giờ thì mới có được 6 lớp, trong đó lại có một cái khó khăn nữa là đến hiện tại bây giờ thì cái cơ sở vật chất của trường mầm non Thanh Bình thì cũng đang được đầu tư và dần hoàn thiện. Cái cơ sở vật chất hiện tại bây giờ thì cái tổng diện tích trên đầu trẻ thì chưa đảm bảo theo cái tiêu chí của quốc gia về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Cái hai là các cái thiết bị đồ dùng học tập cho các cháu ở trong nhà trường vì cũng còn chưa đầy đủ, về cơ bản là vẫn là xã hội hóa, rồi là do cô giáo rồi cũng như là gia đình phụ huynh tự làm những cái đồ chơi cũng như là các cái trang thiết bị để phục vụ cho các cháu trong cái quá trình học tập. Còn kiến nghị đề xuất thì ở địa phương thì cũng kiến nghị đề xuất là các cơ quan cấp trên cố gắng tạo điều kiện cấp kinh phí và tạo các cái nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất để đảm bảo, thứ nhất là để đảm bảo cái diện tích sân chơi bãi tập cho các trẻ trên đầu trẻ ở trong nhà trường là cái thứ nhất. Với cái thứ hai nữa là đầu tư về cái cơ sở vật chất cũng như là các cái trang thiết bị ở bên trong các phòng học để đảm bảo cho các cháu có cái điều kiện học tập tốt nhất.
Là một trong xã đầu tiên của tỉnh Yên Bái được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Tuy nhiên, trường tiểu học và trung cơ sở Việt Thành, huyện Trấn Yên vẫn đang chờ công nhận trường chuẩn quốc gia. Trước đây xã có 3 trường độc lập, trong đó trường tiểu học và trường mầm non Việt Thành được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Do thực hiện đề án sắp xếp quy mô trường lớp, 3 đơn vị trường sắp nhập thành trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Thành với 3 cấp học gồm mầm non, tiểu học và trung học cơ sở nên không đạt tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Do cơ sở vật chất còn thiếu chưa đảm bảo, vừa qua tỉnh đã thẩm định và đang chờ công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Cô giáo Phan Thị Thu Hương, hiệu trưởng trường tiểu học và trung cơ sở Việt Thành huyện Trấn Yên chia sẻ.
Nhà chúng tôi cũng đã được đầu tư về cái cơ sở vật chất, như là xây dựng thêm 4 cái phòng học. Nhưng mà chúng tôi cũng rất mong muốn là các cấp lãnh đạo sẽ đầu tư và quan tâm hơn nữa để cái trang thiết bị trong các cái phòng học bộ môn và đẩy nhanh các cái tiến độ để xây dựng bếp ăn của cấp tiểu học và 2 cái phòng học ở cái bậc mầm non để nhà chúng tôi, trường chúng tôi sẽ giữ vững và duy trì cái trường chuẩn quốc gia trong năm học này và những năm học tiếp theo.
Như vậy, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 39 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 18 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2014-2016. Tuy nhiên, 8 xã có trường học chưa duy trì đạt chuẩn quốc gia gồm xã Đại Phác, Xuân Nái, huyện Văn Yên, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, xã Đại Lịch, Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, xã Tân Đồng, Việt Thành, huyện Trấn Yên. Nguyên nhân là do thực hiện đề án sắp nhập trường tiểu học và trung cơ sở, trong đó có một trường chưa đạt chuẩn dẫn tới trường sau khi sắp nhập không đạt chuẩn quốc gia. Để duy trì tiêu chí này, các ủy chính quyền các huyện, thành phố đã chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy và học.
Trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên đã chủ động phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo ký kết chương trình hướng dẫn các đơn vị trường học thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh ngay từ đầu năm học. Nhờ đó, năm học 2017-2018, tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt 91%, tăng 4,3% so với năm học trước. Tổng tiền thu bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên đạt trên 3 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí trích lại cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu của học sinh đạt gần 1 tỷ đồng. Về công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, năm học 2017-2018, ngành y tế đã thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 4.650 lượt học sinh với số tiền chi vào quyết toán trên 700 triệu đồng.
Tại sân quần vợt nhà khách Hào Gia 1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh vừa tổ chức giải quần vợt các tay vợt xuất sắc tỉnh Yên Bái năm 2018. Giải quần vợt các tay vợt xuất sắc năm nay thu hút 30 vận động viên đến từ 6 đơn vị: thị xã Nghi Lộ, huyện Trấn Yên, câu lạc bộ doanh nghiệp tỉnh, cục thuế tỉnh, trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh. Nội dung thi đấu gồm đôi nam nữ, đơn nam và đơn nữ. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao giải nhất đôi nam cho đôi vận động viên đến từ câu lạc bộ doanh nghiệp tỉnh. Giải nhì thuộc về đôi vận động viên của huyện Trấn Yên. Giải ba nội dung đôi nam thuộc về đôi vận động viên của thị xã Nghi Lộ. Nội dung đôi nam nữ, đôi vận động viên của câu lạc bộ doanh nghiệp tỉnh đoạt giải nhất. Giải nhì thuộc về đôi vận động viên của huyện Trấn Yên. Giải ba thuộc về đôi vận động viên của thị xã Nghi Lộ. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải nhất nhì ba cho các vận động viên có thành tích xuất sắc trong các nội dung thi đấu đơn nam và đơn nữ.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe phần tin. Thưa quý vị và các bạn, để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2018, thời điểm này, các cấp các ngành của thành phố Yên Bái đang đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, kiên quyết xử lý thu hồi nợ đọng thuế, đồng thời đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực hợp pháp hóa đất đai để tăng thu cho ngân sách. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Năm 2018, phường Minh Tân thành phố Yên Bái được giao thu ngân sách 13,8 tỷ đồng. Trong đó nguồn thu từ thuế và phí các loại 9,8 tỷ đồng, thu tiền giao đất 4 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, phường Minh Tân đã phối hợp với đội thuế phụ trách địa bàn áp dụng có hiệu quả các biện pháp trong công tác thu. Trong đó, quản lý, điều chỉnh kịp thời và đôn đốc thu đối với trên 300 hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường. Đến ngày 28 tháng 11, phường Minh Tân đã đạt số thu gần 13,4 tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch năm.
Ông Nguyễn Trung Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết:
Năm 2018 thì phường Minh Tân được Ủy ban thành phố giao kế hoạch thu ngân sách là 13,8 tỷ. Với quyết tâm chính trị cao thì ngay những ngày đầu của năm thì cấp ủy chính quyền đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và xây dựng kế hoạch phân kỳ thu theo tháng, quý và cả năm để đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong đó chúng tôi đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật thuế và tăng cường công tác quản lý thu thuế, phí lệ phí và nắm bắt các diện hộ kinh doanh để kịp thời đưa vào quản lý và phát huy trách nhiệm cao của hội đồng tư vấn thuế phường, quan tâm quản lý, nuôi dưỡng, khai thác các nguồn thu nhất là các nguồn thu ổn định và thực hiện tốt cái công tác chống thất thu.
Xác định thu ngoài quốc doanh là nguồn thu lớn, chiếm 30% tổng dự toán, nên thành phố đã chỉ đạo ngành chuyên môn tập trung đánh giá, phân tích nguồn thu từ khối doanh nghiệp, khối hộ kinh doanh, tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ chính sách đến người nộp thuế, phối hợp với các ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất, đóng góp nghĩa vụ thuế với nhà nước.
Chị Ninh Thị Mỹ Hồng, chủ cửa hàng đại lý nhôm sắt Hồng Đức, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
Mình đã tham gia kinh doanh, ngoài cái lợi nhuận mình làm cho gia đình và cho bản thân thì cái việc đóng góp ngân sách là cái việc đương nhiên. Và riêng cái vấn đề là đóng góp ngân sách thì tôi đóng đúng thời điểm và tôi sẵn sàng đóng, cái đấy là nó là chính sách rồi.
Tính đến ngày 28 tháng 11, thành phố Yên Bái đã thu ngân sách đạt gần 400 tỷ đồng, bằng 89% chỉ tiêu pháp lệnh và bằng 80% kế hoạch thành phố phấn đấu. Nguyên nhân số thu đạt thấp là do trong số trên 700 doanh nghiệp do chi cục thuế thành phố quản lý thì có 135 doanh nghiệp nợ đọng tiền thuế. Nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục gặp những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hoạt động cầm chừng, phát sinh thuế phải nộp thấp, số thu nộp ngân sách chủ yếu tập trung vào khoảng 250 doanh nghiệp. Còn đối với 27 doanh nghiệp quốc doanh do thành phố quản lý thì chỉ có 14 doanh nghiệp đang hoạt động ổn định. Đối với khối xã phường, mặc dù đến cuối tháng 11 số thu gần 113 tỷ đồng, bằng 99% kế hoạch, trong đó nguồn thu thuế và lệ phí đạt 108% kế hoạch, thì nguồn thu từ đất mới đạt 88% kế hoạch. Đội thuế số 1 phụ trách 6 địa bàn xã phường và chợ Yên Bái thì hiện số thu giao đất mới chỉ đạt trên 7 tỷ đồng, bằng 57% kế hoạch.
Ông Nguyễn Thế Hiệp, đội trưởng đội quản lý thuế số 1 chi cục thuế thành phố Yên Bái nói:
Công tác chuyển nhượng và hợp pháp hóa thì rất khó khăn. Về cái quy trình nào, đấy, muốn đăng ký để làm được thì có những hộ hiện tại đang vướng ở hai địa bàn là đăng ký dân, đăng ký lên tỉnh nhất trí rồi, nhưng về thành phố lại không vướng quy hoạch.
Trước tình hình thu ngân sách hiện nay, chi cục thuế thành phố Yên Bái đã tham mưu với thành phố tổ chức gặp mặt 73 doanh nghiệp thường xuyên có phát sinh số thuế phải nộp lớn để tuyên truyền, động viên, khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước, rà soát và nắm bắt kịp thời thông tin của các đơn vị sản xuất kinh doanh. Thành phố cũng tiếp tục tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong công tác quản lý, khai thác nguồn thu, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan thuế với các cơ quan chức năng, các cơ sở xã phường trong công tác thu ngân sách. Tiếp tục thực hiện công khai thủ tục hành chính thuế, tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các chính sách thuế mới.
Ông Phạm Thanh Hải, chi cục trưởng chi cục thuế thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Cái chỉ tiêu thu ngân sách của thành phố thì theo như cái kế hoạch dự kiến thì chắc chắn là thành phố sẽ thu đạt cái chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Hiện nay thì cái khó khăn lớn nhất đó là cái chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất thì thành phố cũng đang chỉ đạo rất quyết liệt và cũng rất quyết tâm để phấn đấu, đối với các đơn vị thu cũng rất quyết tâm phấn đấu để hoàn thành cái chỉ tiêu này. Thế còn đối với các khoản thuế phí thì qua cái rà soát đánh giá thì hiện nay thì về cơ cấu nguồn thì cũng đã có những cái chỉ tiêu là cũng đã có các cái khoản dự báo và dự kiến là sẽ hoàn thành theo như cái kế hoạch đề ra.
Chỉ còn một tháng nữa là kết thúc kế hoạch nhà nước năm 2018, thành phố Yên Bái đang tập trung chỉ đạo ngành chuyên môn và chính quyền cơ sở thi đua nước rút trong công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành sớm dự toán giao trên 448 tỷ đồng, tạo tiền đề để thành phố thu đạt 500 tỷ đồng ngân sách trở lên trong năm nay.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận thành phố Yên Bái phấn đấu với đích sớm trong thu ngân sách. Thưa quý vị và các bạn, nhờ tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, theo tinh thần chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, những năm qua, ngành giáo dục đào tạo huyện Trấn Yên đã không ngừng nỗ lực thi đua dạy tốt học tốt, qua đó đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận và trở thành một trong những đơn vị giáo dục tiêu biểu của ngành giáo dục tỉnh nhà. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Để việc học tập và làm theo tấm gương của Bác đem lại hiệu quả thiết thực, Phòng Giáo dục đào tạo huyện Trấn Yên đã chỉ đạo các nhà trường coi việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với việc thực hiện cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Trấn Yên, qua việc thực hiện chỉ thị 05, mỗi cán bộ đảng viên đều tự xây dựng kế hoạch phấn đấu rèn luyện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng tấm gương đạo đức của Bác. Trong đó, nhiều thầy cô đã nỗ lực có nhiều sáng kiến trong công tác giảng dạy. Điển hình như cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hải, nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi các cấp và có học sinh đạt giải cấp tỉnh, cấp huyện. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hải, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở huyện Trấn Yên vui vẻ cho biết.
Cuộc vận động thì nó có tác dụng rất là to lớn tới không những chỉ bản thân chúng tôi mà còn có tác động tới cả học sinh. Bởi vì chúng tôi là những người mà làm trong cái công tác của trường đặc thù thì với học sinh là học sinh nó chúng tôi định hướng được cho học sinh và học sinh cũng học tập rất là tự cực, cũng tự giác và cái khuôn viên trường học thì lúc nào cũng xanh sạch đẹp.
Với đặc thù của một trường nội trú, mỗi cán bộ giáo viên của nhà trường còn là những người cha, người mẹ thứ hai của các em học sinh, quản lý chăm sóc các em hàng ngày. Chính vì vậy, các thầy cô còn là tấm gương sáng về chuẩn mực đạo đức, phong cách, lối sống cho học sinh. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Năm học vừa qua, 100% học sinh đều được xét tốt nghiệp. 10 em đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, 4 em đạt giải ở kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thúy, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Trấn Yên nói.
Trong cái thời gian vừa qua thì tập thể cán bộ giáo viên nhà trường đã luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, anh chị em đoàn kết tận tụy trong công việc chăm sóc bảo ban các cháu. Đối với học sinh thì chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức nội dung kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào những buổi thứ hai hàng tuần, và từ những cái câu chuyện về Bác thì các cháu đã rút ra được bài học cho bản thân mình.
Sau 2 năm thực hiện chỉ thị 05, đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh toàn ngành giáo dục huyện Trấn Yên đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, sự thống nhất cao về nhận thức và hành động về ý nghĩa tầm quan trọng trong việc học tập và làm theo lời Bác. Các nhà trường tích hợp nội dung học tập lồng ghép với sinh hoạt chuyên môn định kỳ hàng tháng. Đồng thời, mỗi cán bộ, công chức ngoài việc hoàn thành chức trách nhiệm vụ của mình còn ra sức tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm, thực hiện quy chuẩn đạo đức nhà giáo. Qua đó làm cơ sở để đánh giá chất lượng cán bộ giáo viên hàng năm. Cô giáo Vũ Thị Bích Thủy, trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên tâm sự.
Với các cái cán bộ giáo viên trong nhà trường thì luôn luôn gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, luôn luôn rèn luyện tu dưỡng đạo đức để là cái tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
Cùng với đề cao vai trò trách nhiệm nêu gương người đứng đầu theo đúng tinh thần chỉ thị 05 trong hoạt động chuyên môn, Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn huyện Trấn Yên còn tích cực đổi mới cách dạy cách học theo hướng phát huy tính chủ động của học sinh, giúp các em có phương pháp tự học hiệu quả. Cô giáo Trần Thị Thu Hồng, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hòa Cuông tâm sự, bám sát vào các tiêu chí của chỉ thị 05, mỗi cán bộ giáo viên nhà trường luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trước công việc được giao cũng như trước học sinh. Trong các phong trào thi đua, đặc biệt các đảng viên luôn gương mẫu đi đầu, từ đó tạo ra sức lan tỏa, cô Hồng nói.
Bản thân chúng tôi là giáo viên ấy thì trong quá trình thực hiện cái nhiệm vụ của chỉ thị của Đảng ấy thì cũng được học tập rất là nhuần nhuyễn, học ở chính trị hè, học ở xã, đảng ủy xã và về chi bộ thì trong các chuyên đề cũng như là hàng tháng thì cũng đều được quán triệt rất là sâu sắc cái chỉ thị này. Vâng đấy, và chúng tôi cũng thấy là nó có tác dụng rất là sâu sắc và tích cực.
Còn cô giáo Phạm Thị Kiều Vân, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hòa Cuông kể, việc thực hiện chỉ thị 05 thực sự là động lực lớn để nhà trường tổ chức tốt các phong trào thi đua, qua đó giúp cán bộ giáo viên nâng cao ý thức trách nhiệm và xây dựng tập thể nhà trường vững mạnh. Cô Vân cho biết thêm.
Xã Hòa Cuông đã tiến hành xây dựng nông thôn mới và giờ bám vào đó thì nhà trường đã xây dựng các cái chuyên đề theo học tập theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là chuyên đề vào tháng 4 và tháng 8 để nâng cao cái chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, không chỉ là nâng cao chất lượng đại trà mà còn nâng cao chất lượng mũi nhọn cho nhà trường. Và thực hiện chăm sóc trẻ không chỉ bằng tình thương trách nhiệm mà còn rèn cho các cháu kỹ năng sống để đảm bảo cho các cháu đủ những cái tiêu chuẩn cho cái thời kỳ hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước.
Để thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong 2 năm qua, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã tổ chức quán triệt phổ biến sâu rộng các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện và của ngành giáo dục đào tạo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn ngành. Cùng với đó, phòng đã chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác thường xuyên của mỗi cá nhân trong nhà trường, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên. Qua đó đã tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Trấn Yên trao đổi.
Phòng giáo dục và đào tạo cũng đã lồng ghép việc thực hiện chỉ thị 05 với việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua của ngành như phong trào thi đua dạy tốt học tốt, phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học, phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, vân vân, thì cũng nhằm thu hút cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia, tạo được những chuyển biến tích cực trong ý thức, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp, đồng thời cũng nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong các đơn vị trường học.
Sau 2 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, ngành giáo dục đào tạo huyện Trấn Yên đã có nhiều tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành. Nhờ đó, chất lượng giáo dục đào tạo trong toàn huyện cũng không ngừng được nâng cao. Kết thúc năm 2017-2018, toàn huyện có hàng trăm em đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, 47 em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 1 giải nhất, 4 giải nhì. Đây là những thành tích quan trọng để từng bước góp phần đưa sự nghiệp giáo dục đào tạo huyện Trấn Yên lên một tầm cao mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận ngành giáo dục Trấn Yên làm theo Bác. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Người giáo viên nhân dân do ca sĩ Đăng Dương thể hiện. Chương trình xin được tiếp tục với chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Những năm qua, Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông thị xã Nghi Lộ luôn chú trọng tới công tác xây dựng và phát triển công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, phát huy vai trò trong việc tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động nỗ lực thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Với 52 đoàn viên sinh hoạt ở 5 tổ công đoàn, thời gian qua, Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông thị xã Nghi Lộ đã triển khai thực hiện các phong trào thi đua do các cấp các ngành phát động,
trong đó trọng tâm là phong trào làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo và phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà. Đặc biệt là triển khai chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên chức lao động có đủ phẩm chất, năng lực, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục con em các dân tộc. Cô giáo Trần Thị Thu Hằng, đoàn viên công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông thị xã Nghĩa Lộ là một tấm gương tiêu biểu trong việc thực hiện các phong trào này. Trong những năm học vừa qua, cô giáo Hằng đã ứng dụng công nghệ giáo dục thông minh vào giảng dạy, mang lại nhiều lợi ích cho nhà trường.
Cô Trần Thị Thu Hằng, đoàn viên công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông thị xã Nghĩa Lộ nói:
Là một đoàn viên thuộc công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông thị xã Nghĩa Lộ, trong năm qua bản thân tôi luôn tích cực tham gia các hoạt động để góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua của nhà trường và công đoàn như phong trào dạy tốt học tốt, phụ nữ hay giỏi, đăng ký thi đua chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, từng bước nâng cao chất lượng bộ môn.
Với lòng yêu nghề cộng với tinh thần hăng say trong công việc, những năm qua cô Hằng thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức người giáo viên nhân dân, không ngừng học tập trao đổi kiến thức với đồng nghiệp để có những bài giảng hay, phương pháp khoa học truyền dạy kiến thức cho học sinh cũng như kỹ năng sống hàng ngày. Tỷ lệ học sinh các lớp do cô chủ nhiệm thi đỗ vào các trường chuyên nghiệp các năm đều đạt từ 60% trở lên. Đội tuyển học sinh giỏi lịch sử do cô phụ trách nhiều năm liên tục xếp thứ nhất, nhì tại các cuộc thi của thị xã, của tỉnh.
Anh Trần Đình Nghĩa, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Trường Trung học phổ thông thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Ban chấp hành công đoàn phối hợp với ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho các đoàn viên công đoàn cơ sở được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời quan tâm chăm lo nâng cao đời sống và cải thiện điều kiện làm việc của đoàn viên lao động trong đơn vị, vận động công đoàn viên tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua như phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào dạy tốt, học tốt, rồi phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà.
Với những đóng góp quan trọng, đoàn viên công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông thị xã Nghĩa Lộ đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia phong trào thi đua giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh. Từ đó chất lượng học sinh giỏi của trường hàng năm đều được nâng lên rõ rệt. Kết quả năm học 2017-2018, trường có 100% học sinh đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia. Toàn trường có 17 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, có 28 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp trường, có 1 giải tin học trẻ tỉnh Yên Bái, 11 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường và 8 giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Ông Nguyễn Văn Thế, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông thị xã Nghĩa Lộ nói:
Chúng tôi đã hỗ trợ cho công đoàn cũng như là từng thành viên trong công đoàn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hỗ trợ này không phải chỉ về vấn đề kinh phí mà còn cả vấn đề thời gian, tạo cho công đoàn có thời gian, tạo cho mỗi thành viên trong công đoàn có thời gian để suy nghĩ, để nghiên cứu, để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hỗ trợ kinh phí để công đoàn có điều kiện tốt về cơ sở vật chất và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhờ những hoạt động đó mà trong nhiều năm qua, thì trường Trung học phổ thông thị xã Nghĩa Lộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt được tất cả các chỉ tiêu mà nhà trường đã đề ra.
Đồng chí Nguyễn Thị Tám, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh cho biết:
Có thể khẳng định rằng trong những năm qua, đơn vị nhà trường đã đạt được những cái thành tích hết sức đáng khích lệ, chất lượng giáo dục hai mặt ngày một nâng lên, tỷ lệ học sinh khá giỏi, tỷ lệ học sinh đạt học sinh giỏi các cấp, giáo viên dạy giỏi các cấp ngày một nâng cao.
Để tiếp tục phát huy tính sáng tạo của cán bộ giáo viên trong thời gian tới, Công đoàn Cơ sở Trường Trung học phổ thông thị xã Nghĩa Lộ sẽ tích cực phối hợp cùng Ban giám hiệu nhà trường, phát động, vận động cán bộ giáo viên, đoàn viên tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua của công đoàn, của ngành giáo dục phát động, đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến khích động viên cán bộ giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và gặp lại trong các chương trình sau.